Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 2024 trên Minh Huệ Net có tiêu đề: Học viên Pháp Luân Đại Pháp 100 tuổi bày tỏ tín tâm và lòng cảm ơn tới sư phụ. Bài viết của Dương Duyến, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 10 tháng 7 năm 2024. Tôi sinh năm 1924, vào cuối năm nay sẽ tròn 100 tuổi. Nhờ tín tâm của tôi vào Pháp Luân Đại Pháp, sư phụ Lý đã ban cho tôi sức khỏe dồi dào. Năm 1997, tôi đã hữu duyên trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, tôi không còn cần đeo kính khi đọc nữa, cũng không cần uống thuốc. Tôi có thể tự chăm sóc tốt bản thân. Có giai đoạn, tôi còn chăm sóc con gái thứ bị liệt vì bị bức hại. Cho tới năm ngoái, khi tôi 98 tuổi, hàng ngày tôi đều đi bộ đến chợ để mua thực phẩm, chứ không ngồi xe bao giờ. Những người biết tôi đều nói tôi trông giống như người mới ở độ tuổi 70. Con gái lớn của tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước tôi. Một hôm tôi bị đau lưng không đứng dậy nổi. Con gái bảo tôi hãy mau thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi làm theo và ngay sau đó có thể đứng thẳng lưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi nhớ mình đã nghĩ, Đại Pháp thật thần kỳ, con cứ tiếp tục tu luyện môn này. Sau này, tôi đắc Pháp ở tuổi 73, và trong một thời gian dài, hàng ngày tôi đều học Pháp và luyện công cùng con gái. Trong suốt 27 năm qua, tôi luôn khỏe mạnh, nhờ ân điển vô lượng của sư phụ. Sau khi tôi tu luyện được 2 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Tôi cùng với con gái ra ngoài giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho những người bị lừa dối bởi những tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện. Một ngày, tôi bị bắt khi đang phát tờ rơi và bị đưa về đồn công an. Viên cảnh sát sau đó đã thả tôi ra và dặn tôi rằng già rồi nên luyện ở nhà chứ đừng ra ngoài nữa. Vài năm sau, người con gái thứ của tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cùng một đồng tu khác bị bắt cóc trên xe buýt và sau đó bị kết án tù. Người đồng tu đã tuyệt thực và bị bức hại một cách tàn bạo. Ống truyền thức ăn được đưa vào không đúng cách, thay vì dẫn ống xuống dạ dày thì lại cắm vào phổi, khiến đồng tu tử vong ngay lập tức. Còn con gái của tôi bị trói vào ghế và bị sốc điện bằng dùi cui điện cho đến khi bất tỉnh. Không ai trong gia đình tôi được thông báo về việc con tôi bị bắt cóc và bỏ tù. Tôi đã thuê một luật sư và phải mất 6 tháng, vị luật sư mới tìm ra nhà tù đang giam giữ con tôi. Tại thời điểm đó, con tôi đã bị liệt và mất thị lực do bị điện giật nặng. Sau khi con gái tôi được đưa về nhà, cháu không thể tự chăm sóc bản thân. Mỗi ngày tôi đều đọc Pháp cùng con. 6 tháng sau, cháu đã có thể từ từ đứng dậy, nhưng vẫn chưa thể nhìn được rõ. Hai mẹ con tôi tiếp tục học Pháp, và một năm sau đó, con gái tôi hoàn toàn bình phục. Chúng tôi rất biết ơn các đồng tu đã giúp đỡ khi con tôi ở tù, và cảm tạ sư tôn đã cứu mạng con. Tôi dùng nhà mình làm địa điểm để các đồng tu gặp mặt và học cách sử dụng máy tính, phục vụ cho việc giảng chân tướng. Tôi nấu ăn và cung cấp đồ văn phòng phẩm cho các đồng tu. Khi tôi 85 tuổi, một đồng tu đã dạy tôi cách dùng máy tính. Tôi học rất nhanh và không gặp phải vấn đề gì khi đọc trên màn hình nhỏ. Khi một chiếc máy bị hỏng, tôi đã cầu xin sư phụ giúp đỡ và ngay lập tức nó liền hoạt động trở lại. Tôi tiếp tục tham gia hạng mục này tới khi tôi 96 tuổi. Ở tuổi 92, tôi từng trải qua quan nghiệp bệnh nghiêm trọng. Tôi kiên định niềm tin vào sư phụ và tôi đã bình phục sau hơn 20 ngày. Cách đây 4 năm, tôi chuyển tới sống cùng con gái út, vì cháu không muốn để tôi sống một mình. Khi đến nhà con gái út, tôi tiếp tục học Pháp luyện công thường hằng. Trong hơn 20 năm qua, Để đi được cho đến hôm nay, mỗi bước đi của tôi đều có sự bảo hộ của sư phụ. Tôi sẽ kiên định bước đi trên con đường thành thần, cùng sư phụ trở về nhà. Cảm ơn sư phụ từ bi vĩ đại. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.